toàn thể cử tọa đứng lên, điều Đức Giêsu đến ông Phi-la-tô. Tin mừng theo Thánh Luca. Đức Giêsu ra trước tòa tổng trấn Phi-la-tô, đoạn 23 từ câu 2 đến câu 7. Họ bắt đầu tố cáo người rằng:
chúng tôi đã phát giác ra tên này sách động dân tộc chúng tôi và ngăn cản dân chúng nộp thuế cho hoàng đế Caesar, lại còn xưng mình là Messiah, là vua nữa.
Ông Phi-la-tô hỏi người:
ông là vua dân Do Thái sao?
Người trả lời:
chính ngài nói đó.
Ông Phi-la-tô nói với các thượng tế và đám đông:
ta xét thấy người này không có tội gì.
Nhưng họ cứ khăng khăng nói:
hắn đã xúi dân nổi loạn, đi giảng dạy khắp vùng Giu-đê bắt đầu từ Ga-li-lê cho đến đây.
Nghe nói thế, ông Phi-la-tô liền hỏi xem đương sự có phải là người Ga-li-lê không. Và khi biết người thuộc thẩm quyền vua Hê-rô-đê, ông liền cho gửi người lên vua Hê-rô-đê, lúc ấy đang có mặt tại Giê-ru-sa-lem.
Tin mừng theo Thánh Luca. Đức Giêsu ra trước mặt vua Hê-rô-đê, đoạn 23 từ câu 8 đến câu 12. Vua Hê-rô-đê thấy Đức Giêsu thì mừng lắm, vì từ lâu vua muốn được gặp người, bởi đã từng nghe nói về người. Vả lại, vua cũng mong được xem người làm một hai phép lạ. Nhà vua hỏi người nhiều điều, nhưng người không trả lời gì cả. Các thượng tế và kinh sư đứng đó tố cáo người dữ dội. Vua Hê-rô-đê cùng với bọn lính tỏ ra khinh dễ người, khoác cho người một chiếc áo rực rỡ mà chế giễu, rồi cho giải người lại cho Phi-la-tô. Ngày hôm ấy, vua Hê-rô-đê và tổng trấn Phi-la-tô bắt đầu thân thiện với nhau, chứ trước kia hai bên vẫn hiềm thù.
Mừng theo Thánh Luca. Đức Giêsu lại ra trước tòa tổng trấn Phi-la-tô, đoạn 23 từ câu 13 đến câu 25. Bấy giờ ông Phi-la-tô triệu tập các thượng tế, thủ lãnh và dân chúng lại mà nói:
các ngươi nộp người này cho ta vì cho là tay kích động dân, nhưng ta đã hỏi cung ngay trước mặt các ngươi mà không thấy người này có tội gì như các ngươi tố cáo. Cả vua Hê-rô-đê cũng vậy. Bởi lẽ nhà vua đã cho giải ông ta lại cho chúng ta. Và các ngươi thấy đó, ông ấy chẳng can tội gì đáng chết cả. Vậy ta sẽ cho đánh đòn rồi thả ra.
Vào mỗi dịp lễ lớn, ông Phi-la-tô phải phóng thích cho họ một người tù, nhưng tất cả mọi người đều lo ó:
giết nó đi, thả Ba-na-ba cho chúng tôi.
Tên này đã bị tống ngục vì một vụ bạo động đã xảy ra trong thành và vì tội giết người. Ông Phi-la-tô muốn thả Đức Giêsu nên lại lên tiếng một lần nữa, nhưng họ cứ một mực la lớn:
đóng đinh nó vào thập giá.
Lần thứ ba, ông Phi-la-tô nói với họ:
nhưng ông ấy đã làm điều gì gian ác? Ta sẽ thấy ông ấy không có tội gì đáng chết, vậy ta sẽ cho đánh đòn rồi thả ra.
Nhưng họ cứ la to hơn, nhất định đòi phải đóng đinh người, và tiếng la càng thêm dữ dội. Và ông Phi-la-tô phán quyết chấp thuận điều họ yêu cầu, ông phóng thích người tù họ xin tha, tức là tên bị tống ngục vì tội bạo động và giết người, còn Đức Giêsu thì ông trao nộp theo ý họ muốn. Theo Thánh Luca, trên đường lên núi Sọ, đoạn 23 từ câu 26 đến câu 32. Khi điều Đức Giêsu đi, họ bắt một người từ miền quê lên tên là Simon, gốc Kyrene, đặt thập giá lên vai cho ông vác theo sau Đức Giêsu. Dân chúng đi theo người đông lắm, trong số đó có nhiều phụ nữ, vừa đấm ngực vừa than khóc người. Đức Giêsu quay lại phía các bà mà nói:
Hỡi chị em thành Jerusalem, đừng khóc thương tôi làm gì. Có khóc thì khóc cho phận mình và cho con cháu các chị em. Vì này đây sẽ tới những ngày người ta phải nói: Phúc thay những người đàn bà hiếm hoi, những lòng dạ không sinh không đẻ, những kẻ không cho bú mớm. Bây giờ người ta sẽ bắt đầu nói với núi non, đổ xuống chúng tôi đi, và với gò nồng, hãy lấp chúng tôi đi. Vì cây xanh tươi mà người ta còn đối xử như thế, thì cây khô héo sẽ ra sao?
Có hai tên gian phi cũng bị điệu đi hành quyết cùng với người. Tin mừng theo Thánh Luca. Đức Giêsu chỉ đóng đinh vào thập giá. Đoạn 23, từ câu 33 đến câu 34. Khi đến nơi gọi là đồi sọ, họ đóng đinh người vào thập giá. Cùng lúc với hai tên gian phi, một tên bên phải, một tên bên trái. Bấy giờ Đức Giêsu cầu nguyện rằng:
Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm.
Rồi họ bắt thăm mà chia nhau áo của người. Theo Thánh Luca, Đức Giêsu bị nhục mạ. Đoạn 23, từ câu 35 đến câu 38. Dân chúng đứng nhìn, còn các thủ lãnh thì buông lời cười nhạo:
Hắn đã cứu được người khác thì cứu lấy mình đi. Nếu thật hắn là Đấng Kitô của Thiên Chúa, là người được tuyển chọn.
Lính tráng cũng chế giễu người, chúng lại gần đưa giấm cho người uống và nói:
Nếu ông là vua dân Do Thái thì cứu lấy mình đi.
Viết trên đầu người có bản án viết: Đây là vua người Do Thái. Tin mừng theo Thánh Luca. Người gian phi sám hối. Đoạn 23, từ câu 39 đến câu 43. Một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá cũng nhục mạ người:
Ông không phải là Đấng Kitô sao? Hãy tự cứu mình đi và cứu cả chúng tôi nữa.
Nhưng tên kia mắng nó:
Mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa mày cũng không biết sợ sao? Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm, chứ ông này đâu có làm điều gì trái.
Rồi anh ta thưa với Đức Giêsu:
Ông Giêsu ơi, khi ông vào nước của ông, xin nhớ đến tôi.
Và người nói với anh ta:
Tôi bảo thật anh, hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng.
Tin mừng theo Thánh Luca. Đức Giêsu chút hơi thở cuối cùng. Đoạn 23, từ câu 44 đến câu 46. Bấy giờ đã gần tới giờ thứ sáu, thế mà bóng tối bao phủ khắp mặt đất. Mãi đến giờ thứ chín, mặt trời tối đi, bức màn chướng trong đền thờ bị xé ngay chính giữa. Đức Giêsu kêu lớn tiếng:
Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha.
Nói xong, người tắt thở. Tin mừng theo Thánh Luca. Sau khi Đức Giêsu tắt thở, đoạn 23, từ câu 47 đến câu 49. Thấy sự việc xảy ra như thế, viên đại đội trưởng cất tiếng tôn vinh Thiên Chúa:
Người này quả thật là công chính.
Và khi thấy những việc xảy ra như thế, tất cả những đám người đã tụ tập đông đảo để xem cảnh tượng ấy đều đấm ngực trở về nhà. Đứng đằng xa, có tất cả những người quen biết Đức Giêsu cũng như những phụ nữ đã theo người từ Galilee, các bà đã chứng kiến những việc ấy.
Tin mừng theo Thánh Luca, mai táng Đức Giêsu, đoạn 23 từ câu 50 đến câu 56. Và này có một người tên là Joseph, thành viên của Thượng Hội đồng, một người lương thiện công chính. Ông đã không tán thành quyết định và hành động của Thượng Hội đồng. Ông là người thành Arimathe, một thành của người Do Thái, và cũng là người vẫn mong chờ nước Thiên Chúa. Ông đến gặp Tổng trấn Phi-la-tô để xin thi hài Đức Giêsu. Ông hạ xác người xuống, lấy tấm vải gai mà liệm, rồi đặt người vào ngôi mộ đục sẵn trong núi đá, nơi chưa chôn cất ai bao giờ. Hôm ấy là ngày áp lễ, và ngày Sa-bát đã ló dạng. Cùng đi với ông Joseph có những người phụ nữ theo Đức Giêsu từ Galilê. Các bà để ý nhìn ngôi mộ và xem xác người được đặt như thế nào. Rồi các bà về nhà chuẩn bị dầu và thuốc thơm. Nhưng ngày Sa-bát các bà nghỉ lễ như luật truyền.